Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ thực hiện hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 mỗi sáng Chủ nhật, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành do Thiền sư Lương Sĩ Hằng hướng dẫn và thuyết giảng qua những bài giảng rất thiết thực đến cho tất cả mọi người. Đời đạo song tu và không phân biệt tôn giáo, hầu giúp cho hành giả thực hành sẽ có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, và mục đích cuối cùng là tìm về con đường giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thân vừa thức giác trí không mê, khổ cảnh trần gian lại bối bê. Đại nguyện thông thành, sanh loạn động, tự mình thức giác chẳng còn mê. Chúng ta tu cơ tạng quân mình, có xác, có tâm, có điển, tức là quân bình, không còn mê nữa. Cái trí chúng ta không có mê. Khổ cảnh trần gian lại bối bê. Cảnh thế gian là cảnh khổ, tạo cho chúng ta cơ hội tranh chấp bối bê mà không hay. Đại nguyện không thành, sanh loạn động. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian muốn cứu đời, muốn giúp người, thì sẵn trong tâm của người nào sơ sanh cũng có tình thương, quý báu. Nhưng mà đại nguyện đó không thành, hướng ngoài bị lôi cuốn, sanh loạn động, con người nó động loạn, tự mình thức giác chẳng còn mê. Qua cái giai đoạn đó mới thức giác, không còn mê nữa. Tôi đến đây để làm gì? Để học nhịn nhục và tiến hóa, chứ không phải đến đây để tranh chấp chuyện đời. Thì lúc đó chúng ta không còn mê nữa. Đến đây để học hỏi, để tiến hóa phần hồn, phải trở về thanh tịnh mới được cứu rỗi cho chính mình. Nhưng vắng thanh tịnh là tự hại mình mà thôi. Tại sao làm người phải tu? Tu là đường lối phát triển đi lên, và dứt khoát tình đời đen bạc không có bị lôi cuốn nữa. Thực hành chất pháp mới là người tu. Khai triển trực giác của chính mình mới là người tu. Tia sáng ngay trung tim chân mày sẽ phát sáng ra, đó là đệ tam nhãn chúng ta có. Tiến lên một chút là tuệ giác mở, xa gần cũng như nhau. Chúng ta có đường lối minh triết phát triển tâm linh trong thực hành, không còn mê chấp ỷ lại nữa, thì con người mới thật sự cống hiến ảnh hưởng cho quần sanh tốt đẹp, để cùng chung tiến hóa, có một cái xã hội văn minh tốt đẹp, thực hiện tình thương và đạo đức, không còn mê chấp nữa. Lòng tham tạo loạn cho chính mình. Chúng ta người tu cố gắng hiểu mình thì đâu còn tham. Không hiểu mình mới là tham. Muốn cái gì tốt của trời Phật cũng muốn, chính chuyện của ông Phật cũng muốn đem vào óc, cũng muốn ăn cướp cái chuyện của ông Phật. Còn chuyện của chính mình không khai triển thì đâm ra lợi dụng xấu tánh, không tiến qua được. Hiểu được chính mình càng ngày càng tu càng vui, thấy rõ ràng phần hồn đến đây học hỏi để trở về thiên quốc, dũng mãnh hơn và dứt khoát hơn, sẽ không bị trở lại mặt đất mà lãnh khổ như bây giờ. dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì không còn mê loạn nữa. Tu cho chính mình, sửa để tiến, chứ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa được thì tư trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta. Rất rõ rệt. Trong thực hành không phải dùng lý luận sách vở mà chen đua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối được. Chúng ta thấy rất nhiều sanh tại thế, sống trong ý lại, rồi ôm khổ ra đi, chỉ có khóc thương mà thôi. Người tu hướng về Phật, Phật là một vị, một con người khổ tâm, khổ trí, cực đủ chuyện. Xã hội cũng chê nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh để tu mà thoát. Thậm chí người đi sinh ở ngoài đường, thức giác rồi cũng thành Phật, cũng trở về sư Phật mà tiến hóa, chứ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà, có tối có sáng, trong cái có không không để học hỏi và tiến hóa, xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm. Biết được tình người, biết được trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của Phật học mà tiến hóa. Con người liên hệ với trời đất mà không có tình, phần hồn không có liên hệ với trời đất là phần hồn ngu, không biết đường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm, làm sao ăn ngủ được. Nhiều chuyện quá, không phải dễ ôm. Mà ôm chuyện tạm hơn mà rốt cuộc về không. Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi sát thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ. Mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua khổ cực và không có tiến hóa nổi. Bệnh lúc nào không hay mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố. Hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nức nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ ngũ cốc là đầy đủ rồi, người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được, đi tới chỗ ly tán, ly gì khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa. Riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính mình. mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giới, làm việc chân chính thay vì va víu. Thậm chí như người xứ này đi học xứ kia, nhưng mà kỳ thật cái xứ của chúng ta là thiên quốc ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua trở về đó, tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình, làm sao tiến qua được. Chỉ có trời đất mới thật sự xây dựng cho quần sanh, mà quần sanh tu không hướng về trợ Phật mà tu, thì làm sao có cơ hội tiến qua và giải thoát được. Hiểu được rõ ràng như vậy mới có dũng chí liên tục tu hành, triền miên thức giác, tâm an trí mở, không gì khó khăn ở đời này. Trí không minh, tâm không mở thì cảm thấy khó khăn. Cho nên nhiều người ở thế gian đã bị hoàn cảnh vầy xéo tới vô cùng, thức tâm, xin vào chùa tu, tự động lên núi để tu, khép mình tu, nhận được một cái pháp, bất cứ cái pháp nào mà chịu tu rồi, thì tự cảm thông nguyên lý của trời đất, an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiện duyên nghiệp, thất tình lục dục nhân duyên, không còn dính dấp nữa, thì mới thật sự an nhiên tự tại trong giờ giấc ham thiền, cứu mình và ảnh hưởng những người kế tiếp ở tương lai. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Còn mê vì bởi tâm chưa sạch, mến tiếc tham lam tạo đủ điều. Khó khổ không hay tâm tạo động, mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu. Có người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ được. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều. Căn bản của con người mến tiếc là tham lam, bày ra đủ chuyện. Khó khổ không hay tâm tạo động, cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch. Khó khổ không hay chuyện khổ nó sẽ đến với chính mình mà không biết, tâm tạo động, tới tuổi già rồi mới biết mình đã hại mình, chẳng có ai hại mình. Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu, mê lầm tưởng là đường đó là đường phát triển kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho người khác, vì mê lầm chứ không sáng suốt. Loạn thuyết chẳng còn siêu, nói vậy nói vả, không biết sự giá trị siêu nhiên của chính mình là thanh tịnh, cứu độ mới là thật sự là cứu độ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia, đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ, cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi. Người đời sống trong ảo ảnh mê lầm suốt kiếp, không biết chính mình là ai, cho nên tham sống sợ chết. Sợ chết nhưng mà phải chết, lúc đó không biết làm cách gì để cứu mình. Cho nên địa ngục đâu có mở cửa, đâm đầu xuống địa ngục rồi ngồi đã than khóc, ai giúp mình? Vì tội mình làm thấy rõ ràng, phải chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực đó. Lúc sanh tiền còn sống, hại người này, hại người kia, mưu mô lường gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn thiếu muôn bề, không phát triển được. Cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự, chính mình đã làm cho mình mất trật tự. Cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ. Cho nên thú vật, con trâu bò này khi em phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc được tội của chính mình. Xương da thịt đều cống hiến hoàn lại. Cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai phải trả đầy đủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt người phạm được. Mánh nớ đủ chuyện mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người đời hiểu được điều này nên thức tâm là tu sửa lấy chính mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình. Có một đường lối không sáng suốt, đâm đầu thực thi vào cõi âm và không phát triển được. Đã tâm tối càng tâm tối thêm. Hồn vía không phân minh được. Lục căn lục trần không giải tỏa phát triển được. Thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới. Và sự đau khổ ở kỳ này phải có. Đau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung, không biết giải quyết cách nào, không biết ăn năn cách nào để xin lại những cái lỗi mà mình đã phạm, làm không đúng, hại người, hại thân. Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới đem lại thanh nhẹ cho toàn thân và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi đang chạy đó, nhờ cái gì? Nhờ điện, rồi phải nhờ nguyên khí của trời đất không? Xăng dầu với nguyên khí của trời đất không? Thúc đẩy vật chất tiên tơ mới kêu bằng xe hơi chuyển chạy được. Cái đó cũng là tạm độ tha tại trần trong giai đoạn sống còn khổ cực. Người ta sản xuất được chiếc xe hơi là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành được. Và liên tục như vậy mới xây dựng được chiếc xe cho chúng ta ngự. Chúng ta còn chê khen đủ chuyện, xe tốt, xe xấu. Nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do đâu mà hình thành. Do mọi người áp dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự thì sử dụng chiếc xe có trật tự thì óc chúng ta sai. Cho nên lái xe bị đụng xe chết, xuống địa ngục vẫn còn tội, không chạy tội được. Mỗi mỗi tâm làm thân chịu, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi đi tu cũng ước mong được làm lệ thuộc, làm đệ tử cho người khác sai khiến, mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, đâm ra lệ thuộc nhưng mà hoan hỷ chấp nhận. Phải người đời khờ khạo ngu si không? Tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật. Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của trời đất đã cho chúng ta. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động. Phải có một phương pháp khai triển khứ trực lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình. Lúc đó mới dứt khoát bất cứ trường hợp nào xảy đến. Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan trọng nhất trong tâm thức của mọi người. Đói mà thanh tịnh, đói mà chấp nhận, đói mà chịu nhịn nhục thì người đó sẽ không đói. Ở đời này có nhiều người trước kia làm ăn khá, công cao ngạo mạn, khi dễ người đời. Nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại, cũng ngồi trong một góc, một xó, ăn năn sám hối. Thậm chí nhiều người phải bỏ nhà, bỏ cửa đi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại. Sự tinh yêu của trời Phật mới hiểu được chính mình. Lúc đó, phước dần dần mới tai hội. Nếu cương quyết tiếp tục, thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn lợi dụng một thời gian đó, rồi tương lai cũng là điều hiu như xưa mà thôi, không tiến thần được. Hồn vía bất minh, làm sao làm việc được? Bậc lãnh đạo ở một quốc gia mà không hiểu hạ tầng cơ sở, thượng trung hạ phải hiểu, phải thông suốt hết, mới kêu là một vị lãnh đạo. Mà phần hồn phải hiểu thượng trung hạ của cơ thể, tiểu thiên địa này cần sự thanh tịnh để xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu không biết làm sao làm được, phải thanh tịnh mới làm được. Động loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt là những phần tử đó là chết lúc xác chết rồi, tệ hơn trùng dế ở tương lai. Nó không có cảnh nào hơn là cảnh gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi, không có tiến qua nổi. Luật nhân quả đã quy định rõ ràng. Cho nên người tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng không chỉ là mê muội con ma có tình đời mà thôi, không tiến được. Dù học cho bao nhiêu cũng va viu chuyện ngoại cảnh và chuyện nội thức không khai triển, càng tâm tối thêm, càng khổ thêm, không giải quyết được chuyện của chính mình. Nhiều người gia đình bị tan nát, vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình, là làm sao thanh tịnh được, phải giải nó mới thanh tịnh, mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, dành tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon. Khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Thế nên người tu vô vi dứt khoát không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Rõ mình, rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa, mới đem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục đích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh hưởng thế gian. Đời đạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm, không có bị nghiệp quả vầy xéo trong nội tâm trước giờ lâm chung. Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa không có bao giờ tu được. Tu là phải sửa, sửa để chi? Sửa để tiến, cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ thì căn nhà đó nó bực bội lắm. Phải nhờ thoáng khí, mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà. Mà chúng ta không tự tu làm sao sửa chữa luồng điển quân bình để nhận được thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Sự thật là sự thật, không thể gian trá, không đặt hình ảnh để che giấu sự thật được. Kiếp trước chúng ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi để tiến hóa, thì nhiên hậu mới buông bỏ được tình đời đen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt thiên giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là đâu có tu được. Sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không có ghét ai, không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. Biết bao nhiêu đang ở địa ngục cũng vì bản chất sân si.
Chân điều rõ rệt tự tâm siêu, giải tỏa phiền ưu sửa được nhiều. Thức giác tâm thành tâm quý đạo, bình tâm thanh tịnh thật là siêu.
Những điều gì chân lý là sự thật, điều rõ rệt mình hiểu rõ rệt thì cái tâm mình nó siêu giác nhẹ nhàng. Mà giải tỏa phiền ưu sửa được nhiều, mình giải tỏa những sự phiền muộn lao của thế gian thì sửa được nhiều rồi. Thức giác tâm thành tâm quý đạo, lúc đó chúng ta thức giác làm gì cũng thành tâm phục vụ. Tâm quý đạo, đạo là quân bình, đạo vốn không thanh nhẹ. Bình tâm thanh tịnh thật là siêu, lúc đó là mọi trong cơ tạng chúng ta đều quân bình, thanh tịnh thì mới biết cái chuyện siêu ở đâu, thì mới cảm nhận được sự cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành chúng ta tại thế gian. Bây giờ dốc lòng tu trở về với siêu nhiên mới thấy rõ thực chất ánh sáng từ bi là cái gì, diệu pháp là cái gì. Tu để hiểu, tu để đạt, tu để trở về điện giới quân bình mới thức giác được chuyện đời là tạm. Con người đời nói đời tạm nó không tin, nó ăn cơm ngày ba buổi mà nó còn không biết cái tình trời đang chiếu cố nó, thì nó không chịu sửa sai. Mà nó chỉ thấy, ồ, bữa nay tôi sống, mai tôi đi đưa đám ông này ông nọ, mà nó không hiểu nó phải chết như ông kia, nó phải lìa xác. Lìa xác rồi đi đâu? Đi về chỗ thanh tịnh. Thì lúc còn sống có pháp tu giải trượt trở về với thanh tịnh. Nên tu hay là không? Mọi người đều ý thức tôi nên sửa tôi mới có một cơ giới tốt, thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Muốn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ phải biết điện giới. Trong cơ tạng của ta âm thanh đều là điện, ăn tất cả những gì trời đất hình thành. Hột gạo chúng ta đang ăn đây, hôm qua nhật nguyệt ban chiếu nó mới hình thành. Đó là điển từ các cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa, cộng với nguyên khí cả trời đất. Người ta đói, ăn chén cơm thấy mạnh liền. Vậy cái gì là mạnh? Nguyên khí của trời đất là mạnh. Phải hiểu cái gốc gác đó mới tiến hóa được. Mà hiểu cái gạo có gạo, tôi có tiền tôi mua gạo, tôi bỏ miệng nhai nuốt là tôi khỏe. Không phải vậy. Sự bất diệt của càn khôn vũ trụ có, và xây dựng cái tâm linh tiến hóa có. Mà người thiếu thanh tịnh làm sao thấy được nguyên lý của trời đất đã và đang hỗ trợ nhân sinh từ giờ phút khách. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý đó là không có tham lam, bớt tham lam. Ăn cho một chút để ấm bụng. Hành sự tốt đẹp, giúp người là giúp mình, hiểu đường lối như vậy. Phục vụ cho người là phục vụ cho chính mình. Thì ai mà ghét mình? Cả thế giới người ta đều thương quý và xây dựng, giúp đỡ chúng ta không ngừng nghỉ.
Trời sinh ta cho ta hồn và xa, thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian. Nhưng với thời gian thì tâm hồn bất diệt, chút vốn hành trang tìm thấy thiên đàng. Hãy làm vườn cho vườn hồn mỗi ngày thêm sạch, hãy từng ngày tìm nhổ từng rễ cỏ hoa. Hãy làm vườn cho toàn vườn hoa tâm rực rỡ.
Chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn lại tuần sau, cũng vào giờ này trên băng tần 1480 AM, hoặc muốn nghe lại xin vào website www.trusosayyungvovi.net hoặc vovi.org. Mọi thắc mắc xin gọi về Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, điện thoại 714-891-0889 hoặc 714-277-7314. Thành thật cảm ơn quý vị.